vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang quay trở lại với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Kim Phụng xin giới thiệu đến quý vị một đề tài rất là quen thuộc, tuy nhiên chúng ta cũng dễ dàng bỏ qua, đó là bệnh ung thư bao tử, ung thư dạ dày. Và vị khách mời sẽ trò chuyện với chúng ta về đề tài này, đó là bác sĩ Cường Dương, là bác sĩ giáo sư phẫu thuật chuyên về ung thư bao tử, ung thư dạ dày tại trung tâm Peter MacCallum Melbourne. Để biết rằng ung thư bao tử có những dấu hiệu như thế nào và làm sao để chúng ta có thể phòng ngừa nó thì xin mời quý vị hãy cùng đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay quý vị nhé. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Cường ạ.
Xin chào Kim Phụng và xin chào khán giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Cường, nói về ung thư bao tử thì là một cái căn bệnh ung thư cũng rất là dễ gặp, tuy nhiên với những cái triệu chứng thông thường thì mọi người dễ dàng bỏ qua. Vậy thì trước tiên xin bác sĩ Cường có thể giới thiệu ung thư bao tử là một cái căn bệnh như thế nào ạ?
Dạ cảm ơn Kim Phụng. Trên thế giới mình á thì ung thư bao tử á là ung thư phổ biến thứ 5, nhưng mà đối với cộng đồng người Việt Nam á thì ung thư bao tử á là ung thư phổ biến thứ 3 sau cái ung thư gan và ung thư phổi, nên người Việt mình cũng thường thường cũng lo lắng về vấn đề này. Vấn đề mà cái ung thư bao tử á thì những cái yếu tố mà gây ra nguy cơ gọi là risk factor cho ung thư bao tử á thì gồm có hút thuốc, uống rượu, ăn những thực phẩm gâm chua đó như là mắm nêm, mắm ruốc. Và một điều quan trọng nữa là nếu mà bao tử mình bị nhiễm trùng với con vi trùng Helicobacter pylori đó thì mình bị tăng cái nguy cơ lên tới gấp 3 lần. Nên á, nếu mà quý khán giả biết là bác sĩ gia đình nói là mình có bị con vi trùng này á, gọi là Helicobacter pylori đó, thì bác sĩ gia đình thường thường cho mình thuốc uống để tẩy con vi trùng này. Thuốc đó là gọi là HP7, thường thường mình uống trong vòng 7 ngày thôi, và cái đó rất là công hiệu. Hơn 95% có thể tẩy được con vi trùng này. Những cái điều mình mới nói hồi nãy là nó có thể làm cho bao tử mình bị sưng lên lâu dài, nên như vậy có thể tạo ra ung thư bao tử.
Dạ, nói như vậy là đối với cái bệnh ung thư bao tử này, nếu như mình phát hiện sớm thì cũng khá là dễ dàng để điều trị đúng không ạ?
Vâng ạ, nhiều người bệnh nhân á, sau khi họ tới mình á, họ lại không có thấy chứng bệnh gì hết. Có khi á, là chỉ là lúc mà thử máu đó thì thấy là mình thiếu chất sắt, gọi là iron deficiency anemia đó, thì bác sĩ gia đình lại gửi tới để nội soi bao tử, thì lúc đó mới khám phá được cái ung thư này. Còn cái tình trạng thứ hai á, là có khi á, bệnh nhân cảm thấy là mình bị đau bụng, cái đau bụng này cứ kéo dài hoài dù cho có uống thuốc bao tử mà cũng chưa hết, thì lúc đó cũng nghĩ tới là phải nên nội soi. Còn vấn đề thứ ba nữa là nếu mà quý vị mà đi cầu á, mà thấy phân ra màu đen á, hay là hoặc lúc mà ói ra thấy chút xíu chất máu á, hay là hoặc là xuống kilo rất nhiều trong thời gian ngắn á, thì những cái điều này á, cũng thể là chứng bệnh của ung thư bao tử, nên gặp bác sĩ gia đình để đi giới thiệu tới nội soi.
Dạ, đó cũng là một cái điều mà mọi người rất là quan tâm là những cái dấu hiệu của bệnh, nhưng mà về mặt đối tượng bị bệnh thì như thế nào?
Theo mà người ta nghiên cứu á, là research á, thì cái nước mà nhiều bị ung thư bao tử nhất trên thế giới á, là nước Hàn Quốc. Ở nước Hàn Quốc á, người ta rất là thích hút thuốc rất là nhiều, uống rượu cũng nhiều nữa, và lại người ta thích ăn đồ ngâm chua như là kim chi á, thì ba cái này cộng nhau đó thì làm tăng lên nguy cơ rất là cao. Nên ở Hàn Quốc á, cái số người mà bị ung thư bao tử là cao nhất trên thế giới. Sau khi mà bác sĩ gia đình giới thiệu để đi nội soi á, thì cái nội soi này á, là thường thường bác sĩ chuyên khoa làm, thì họ bỏ cái ống vô sau khi mình bị say mê đó, vô coi bao tử với thực quản, coi tại sao mà mình bị đau hay là bị rỉ máu, thì cái đó người ta coi tổng quát coi bị loét hay là bị sưng bao tử không. Ngoài ra đó, nếu người ta thấy một cái bú thì người ta lấy gọi là cái biopsy để coi có phải chẩn đoán đó là ung thư hay không.
Lúc đầu Kim Phụng cũng đã giới thiệu thì đây là một căn bệnh thường gặp và mọi người thường hay bỏ qua vì những cái dấu hiệu của nó dễ dàng bị nhầm lẫn với những cái bệnh bình thường. Vậy thì nếu như một người mà có những cái dấu hiệu như là lúc nãy bác sĩ Cường chia sẻ là có thể là ho ra một tí xíu máu nè, rồi cảm thấy là sụt ký quá nhiều không rõ nguyên nhân, rồi cảm thấy bụng nó hơi đau một chút xíu, thì khi mà đi nội soi thì không biết là bao nhiêu phần trăm sẽ là ung thư thông thường nha, Kim Phụng đang đánh thông thường, thì bao nhiêu phần trăm sẽ là ung thư bao tử và bao nhiêu phần trăm sẽ là những cái bệnh đau bụng bình thường khác ạ?
Mình nghĩ là nếu á mà mình bị mà đủ hết những cái chứng bệnh như mình nói á cùng một lúc á, thì cái số lượng mà bị chẩn đoán và ung thư bao tử thì cao, thể là tới 34%. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có một chứng bệnh thôi, có nghĩa là nhất là cái bị đau bụng thôi á, thì rất là thông thường trong cộng đồng mình á, thì cái đó đây tiểu số mà chỉ để đi nội soi á thì rất là ít, là có thể là dưới 5% mới thấy ra khám phá là nó là ung thư. Nên không phải là người nào bị một cái chứng bệnh này là lo là có phải bị ung thư, nhưng mà nếu mà chứng bệnh này mà kéo dài á, mình nên tới bác sĩ gia đình để họ khám và hỏi thăm thêm về những chứng bệnh khác, coi mình cần nên nội soi hay không.
Dạ, đó là cái điều rất là quan trọng, bởi vì Kim Phụng thấy là khi mà bị bệnh á, thì tinh thần rất là đóng một cái vai trò rất là chính yếu, bởi vì nếu như mà họ cứ vừa cảm thấy những cái dấu hiệu như vậy thì đã sợ ung thư rồi, thì nhiều khi cơ thể của mình lại làm cho mình trở nên yếu hơn nữa. Thì cái điều mà bác sĩ Cường vừa mới chia sẻ cũng làm cho quý vị thính giả yên tâm phần nào. Và không biết là đối với cái bệnh ung thư bao tử này, khi mà mình phát hiện đó thì nó sẽ có những cái giai đoạn ung thư, từng cái giai đoạn như thế nào, và những cái giai đoạn nào thì mình có thể chữa trị, vẫn còn có thể chữa trị được à?
Thường thường á, ung thư á, lúc mà họ nó tạo ra đó thì nó, nhất là trong bao tử thì nó phát hiện sớm á, thì cái ung thư nó chưa có lan ra chỗ khác. Nếu mà mình khám phá sớm thì có thể phẫu thuật để lấy cái phần bao tử mà có ung thư ra, thì như đó là đủ rồi. Nếu mà cái ung thư chưa lan ra mấy cái hạch á, thì chỉ phẫu thuật thôi là đủ rồi. Mà sau khi phẫu thuật xong đó thì ăn uống lại bình thường. Nhất là bây giờ mình cách mình mổ á, nó khác hồi xưa. Bây giờ thì mình mổ, mình có thể mổ bằng cách gọi là xài ống dòm với nội soi, thì cái vết thương rất là nhỏ và khỏi bệnh rất là mau, nằm nhà thương chỉ cần 3-4 ngày thôi. Còn hồi xưa thì cách mình mổ mà cái rạch một cái vết thương lớn á, dài á, thì đau hơn và phải cần có thời gian lâu hơn, nằm nhà thương lâu hơn mới trở lại bình thường được. Còn nếu mà ung thư mà đã lan ra thì ung thư bao tử thường thường nếu mà nó lan á, nó có thể lan ra mấy cái hạch xung quanh cái bao tử, cái đó thì vẫn còn trị được. Thì nếu nó lan ra mấy cái hạch á thì mình có thể phải đưa thêm hóa trị hay là gọi là chemotherapy hay là phóng xạ radiotherapy để làm cho cái ung thư nó teo lại thì trước khi phẫu thuật. Còn vấn đề thứ ba đó, nếu mà mình khám phá trễ đó, là lúc còn đi chụp hình mà thấy mà ung thư nó đã lan ra gan hay là phổi, thì cái đó tình trạng đó là rất là nguy hiểm, và phẫu thuật không đủ là lúc đó là phải trị bằng hóa trị thôi.
Dạ, đối với những trường hợp nhẹ mà mình có thể cắt bỏ cái phần mà ung thư một tí xíu đó ra để mà có thể loại bỏ được cái ung thư bao tử, thì bao lâu mình phải đi khám một lần hoặc là xem lại một lần để xem những cái bệnh ung thư này nó có tiếp tục phát triển hay nó lan đi hay không ạ?
Dạ, thì thường thường đó là sau khi mà thí dụ như nếu mà mình khám phá sớm chỉ cần phẫu thuật thôi đó, nếu mà nó chưa có lan ra mấy cái hạch đó, gọi là hơn 90% á là mình hoàn toàn trị hết, là người ta có thể sống tới hơn 5 năm ha, thì cái đó rất là tốt. Thường thường đó là mỗi 3 tháng trong 2 năm đầu á thì mình phải gặp lại bác sĩ chuyên khoa để khám, và có khi người ta khuyên là năm đầu mình nội soi một lần, rồi nếu mà không có thấy gì bệnh ung thư trở lại á thì cái đó cũng hiếm, tại vì mình khám phá sớm á thì sau đó làm không cần nội soi lại, chỉ theo dõi thôi. Có nghĩa là mỗi 3 tháng cho 2 năm đầu, rồi sau đó là 6 tháng cho 3 năm. Rồi sau mà 5 năm rồi mà ung thư chưa trở lại là mình có thể nói bệnh nhân mình yên tâm đi, cái ung thư nó sẽ không trở lại nữa đâu.
Dạ, trong cái quá trình làm việc của bác sĩ Cường thì bác sĩ Cường có thể chia sẻ với lại quý vị thính giả một ví dụ mà anh đã phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị ung thư bao tử ở cái giai đoạn sớm và họ vẫn có cái cơ hội quay trở lại cuộc sống một cách rất là bình thường và khỏe mạnh ạ.
Vâng, thì tại vì mình làm ở trung tâm ung thư đó, thì mình gặp những cái vấn đề này cũng hơi cũng những cái ca mổ này thì cũng thông thường thôi.
Dạ.
Thì tuần rồi á thì mình cái này không phải là cô Việt Nam nhưng mà cái người người Tây, thì cô ấy 53 tuổi, thì cái cách mà triệu chứng của cô á là giống như hồi xưa mình nói á, là thiệt ra cô khỏe không có bệnh gì hết, nhưng mà đi thử máu thì thấy cứ xuống chất sắt hoài, nó gọi là iron deficiency hoài, rồi cũng thắc mắc không biết làm sao. Thì lúc đó bác sĩ gia đình á, thì gửi tới đi nội soi, thì lúc mà nội soi thì khám phá ra cô có cái bú nhỏ ở, ở trong cái bao tử và phần phía dưới ha. Thì sau khi mà chẩn đoán được cái bao, ung thư bao tử á, thì mình phải chụp hình gọi là CT scan để coi nó có lan hay không. Thì chụp hình đó thì CT scan đó, nó gồm có phổi, gan, coi tổng quát, thì cái ung thư này chưa có lan nên rất là tốt. Và thứ ba đó là trước khi mà mình mổ phẫu thuật á, thì mình cũng bỏ cái ống dòm vô cái bụng để coi cái ung thư có lan không, tại vì chụp hình tốt nhưng mà cũng không phải là 100%, nên mình phải gọi gọi là laparoscopy, đó là bỏ ống dòm vô cái bụng để coi xung quanh cái bao tử và coi gan rồi này nọ coi nó có bị lan chưa. Thì cái cô này cũng hên là mọi chuyện tốt hết. Thì sau đó thì mình mổ, thì mổ cái mổ này đó thì giống như hồi nãy mình nói đó, thì bây giờ mình có mổ cái cách laparoscopy, có nghĩa là cô chỉ có năm cái vết thương rất là nhỏ, mỗi cái vết thương chỉ có 2 cm thôi, để bỏ dụng cụ vô để mổ lấy cái phần bao tử mà có ung thư ra. Rồi sau khi mình cắt cái phần đó ra đó thì mình phải nối lại. Thì thường thường mình lấy ruột non mình nối vô cái bao tử, phần bao tử đó, phần bao tử còn lại. Thì sau đó thì cô đó chỉ ở nhà thương có 3 ngày thôi, rất là không ít, không có đau nhiều và về rất là mọi chuyện tốt đẹp hết. Và cái ung thư thì họ sau khi mình lấy ra đó thì họ gửi tới cái laboratory đó, cái lab đó, để người ta coi cái có ung thư có lan ra cái mấy cái hạch không. Thì của cô thì cũng hên là nó chưa có lan ra cái hạch, nó không cần thêm hóa trị. Tại vì nếu mà cái ung thư mà có lan ra cái hạch đó thì mình cô nên có hóa trị hay là phóng xạ để cho cái ung thư không có trở lại. Nên cô chỉ cần phẫu thuật thôi chứ không cần gì khác. Và cô đó là một người làm ở trong cái factory ha. Thì cô nghỉ 2 tuần sau khi mà mổ xong, thì sau đó cô trở lại đi làm. Thì đi làm lúc đầu thì bưng đồ nhẹ thôi, tại vì cái vết thương á, dù cho nó nhỏ, mình nghĩ là để nó lành hoàn toàn mà để cho mà bảo đảm nó không có bung chỉ á, thì tới 4 đến 6 tuần thì mới bưng đồ nặng được. Nhưng mà 2 tuần thì cô có thể về về làm những cái vấn đề nhẹ nhàng, làm trong phòng làm giấy tờ vậy đó, rồi sau đó thì tới 4 tuần thì làm bình thường. Nên là cô cũng may mắn là khám phá sớm, nên là mình nghĩ là cô chắc là được cure rồi.
Cảm ơn bác sĩ Cường về một cái ví dụ rất là rõ ràng để cho quý vị thính giả có thể hiểu được. Và bây giờ thì chắc là sẽ đi đến cái phần là mình làm như thế nào để mà mình có thể phòng ngừa được cái ung thư bao tử này
Cái điều đó thì cũng khó đó tại
ạ.
không có gì mà bảo đảm là phòng ngừa được cái bảo, nhưng mà thì tuy nhiên những cái gì á, mình phòng ngừa được thì tốt. Thì theo hồi nãy mình nói, những cái nguy cơ mà của ung thư này á, là nếu mà mình hút thuốc nhiều hay uống rượu nhiều hay là ăn nhiều đồ mắm mắm nêm mắm chua ruốc rồi mấy cái linh tinh đó nhiều á, thì lâu dài chứ không phải là lâu lâu ăn thì không sao, nhưng mà nếu mà ăn số lượng nhiều mà là suốt gọi là kinh niên đi ha, lâu dài đó, thì lúc đó thì có thể bị. Nhưng mà cái gì mà có thể phòng ngừa được và dễ nhất á là mình phải coi coi mình có bị nhiễm trùng với con vi trùng Helicobacter pylori ha. Cái đó cũng dễ khám phá lắm. Nếu mà quý vị mà lo vấn đề này á, thì tới phòng mạch của bác sĩ gia đình, họ có thể cho mình thử bằng cái cách thổi thổi cái bông thổi cái bịch á, thì có thể coi coi mình có bị cái con vi trùng này không. Khỏi cần nội soi nữa, nếu mà có bị con vi trùng này á, thì nên uống thuốc để tẩy con vi trùng này. Thì cái đó là một cái cách mà đơn giản nhất mà thể làm để phòng ngừa được cái ung thư này.
Một cái thông tin rất là hữu ích. Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Cường rất là nhiều về buổi trò chuyện ngày hôm nay, và qua buổi trò chuyện này thì hy vọng rằng quý vị thính giả đã hiểu hơn về cái ung thư bao tử này và cũng biết được đâu là những cái dấu hiệu để mà chúng ta có thể phát hiện được bệnh nếu như mà bị ở cái giai đoạn sớm nhất. Và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Cường trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Cảm ơn Kim Phụng và chúc quý khán giả của đài SBS luôn luôn dồi dào sức khỏe.
Power On dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.